là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, ngày 12 tháng 8 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Nhóm phóng viên thời sự tiếp tục phản ánh kỳ 2 của luật bài nhận diện pháp luân công với nhan đề nhiều người bị lôi cuốn theo pháp luân công, những biểu hiện lệch chuẩn. Cuối chương trình là chuyên mục đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2023-2025. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã khởi công 1.127 căn nhà, đạt 70,5% kế hoạch, trong đó có 943 nhà làm mới và 184 nhà sửa chữa. Để hỗ trợ người dân xây mới và sửa chữa nhà ở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, tỉnh Yên Bái đã lồng ghép các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác. Nhà ở sau khi được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa phải bảo đảm diện tích sử dụng tối thiểu 30m² và nền móng, khung tường, mái phải kiên cố. Được hỗ trợ làm nhà đã giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.
Trong 7 tháng năm 2023, từ nguồn vốn tín dụng trên 776 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho vay mới và hỗ trợ trên 15.200 lượt hộ gia đình được thụ hưởng chính sách. Trong đó có trên 3.600 lượt hộ nghèo, 1.500 lượt hộ cận nghèo, trên 1.410 lượt hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn, trên 1.200 lượt hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn giải quyết việc làm cho 1.528 lao động, xây dựng mới trên 11.100 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn, xây dựng 51 căn nhà ở xã hội, giải ngân cho vay được 114 lượt hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để hỗ trợ đất sản xuất chuyển đổi nghề. Vốn tín dụng chính sách đã hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách làm quen với tín dụng ngân hàng, sử dụng vốn có hiệu quả, tạo việc làm và thu nhập ổn định, góp phần cải thiện nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người dân vươn lên thoát nghèo bền vững.
Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, tỉnh Yên Bái thống nhất tổ chức khai giảng năm học mới vào sáng mùng 5 tháng 9 năm 2023. Về thời gian tiệu trường, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tiệu trường ngày 28 tháng 8, riêng lớp 1 tiệu trường sớm từ ngày 21 tháng 8, thời gian kết thúc học kỳ 1 trước ngày 7 tháng 1 năm 2024, hoàn thành học kỳ 2 trước ngày 25 tháng 5 năm 2024 và kết thúc năm học trước ngày 31 tháng 5 năm 2024. Năm học 2023-2024 là năm thứ tư triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Ngành giáo dục và đào tạo Yên Bái tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực đột phá với mục tiêu lấy chất lượng và hiệu quả đầu ra làm thước đo, hoàn thành các nhiệm vụ năm học với những kết quả toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, năm học mới 2023-2024 sắp bắt đầu. Đây là niềm vui của con trẻ sau 3 tháng nghỉ hè, nhưng lại là nỗi lo của các bậc phụ huynh, nhất là đối với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đông con. Bởi chi phí cho năm học mới thực sự là gánh nặng với nhiều gia đình. Sau đây là phản ánh của phóng viên chương trình.
Gia đình chị Tạ Thị Nguyệt ở xã Thượng Mừng La, huyện Văn Chấn thu nhập chỉ trông vào sản xuất nông nghiệp. Nên khi năm học 2023-2024 đến là nỗi lo của vợ chồng chị. Năm nay nhà chị có 3 con đi học, cháu lớn học lớp 6, cháu thứ hai học lớp 1 và cháu út đang học mẫu giáo. Trong khi các khoản mua sắm đóng góp đầu năm học cho con chỉ trông vào thu nhập từ nông nghiệp, chị Nguyệt chia sẻ.
Tôi vừa bán được lưới gà hơn 2 triệu đồng nhưng chỉ vừa đủ sắm cho các cháu những vật dụng cần thiết như quần áo, dép, cặp sách, bút vở. Sắp tới thì vào năm học thì còn phải đóng các khoản tiền như học phí, quỹ các loại, bảo hiểm. Tổng cộng lên tới vài triệu đồng mà tôi chưa biết xoay sở ra sao.
Không chỉ ở vùng nông thôn, việc lo cho con vào năm học mới cũng là nỗi lo của nhiều phụ huynh lao động tự do ở khu vực thành thị. Chị Đoàn Thị Xuân, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái có 2 con chuẩn bị lên lớp 6 và lớp 9 cho biết. Chưa biết các khoản phải đóng góp cháu thứ hai vào lớp 6 là bao nhiêu, nhưng riêng tiền mua sắm đồng phục mới, giày dép, sách giáo khoa cho con đã hết 1,3 triệu đồng. Còn con lên lớp 9 chỉ lo mua sách vở, giày mới thôi, còn quần áo, đồng phục tận dụng của năm trước cũng hết gần triệu đồng. Với những gia đình có điều kiện thì không sao, nhưng với những người lao động tự do như gia đình chị Xuân thì việc phải lo nhiều khoản cho con đầu năm học thực sự là nỗi trăn trở. Chị Xuân cho biết.
Vợ chồng tôi là lao động tự do, công việc không ổn định nên thu nhập cũng bấp bênh. Năm nào cũng vậy, cứ bước vào đầu năm học là bao nhiêu thứ phải chi tiêu. Lo đầy đủ cho cả hai đứa cũng phải ngót nghét cả chục triệu đồng thôi. Nên cũng phải tiết kiệm, chi tiêu nhiều thứ cá nhân của mình. Mặc dù là tốn kém đấy, nhưng mà vẫn phải lo đầy đủ cho các con.
Việc chuẩn bị cho con vào năm học mới có thể là chuyện bình thường đối với những gia đình có điều kiện. Nhưng đó lại là sự khó khăn, cần cân đo đong đếm, thắt lưng buộc bụng để cho con cái ăn học đối với những gia đình khó khăn, ngay cả nhiều gia đình viên chức có công việc tương đối ổn định. Thế nên các khoản mua sắm cho con vào đầu học với nhiều phụ huynh là vấn đề khá vất vả. Chị Nguyễn Thị Hiền, Phương Yên Ninh cho biết thêm.
Trước thềm năm học mới thì đúng là có trăm thứ phải lo, trăm thứ phải chuẩn bị cho con đến trường. Trong đó thì tiền học phí, tiền sách là những khoản mà không thể không chuẩn bị và cũng là những khoản mà tốn kém nhất. Gia đình tôi mặc dù không khó khăn nhưng cũng phải chắt bóp nhiều thứ. Cái gì thực sự cần thiết thì mới mua, chứ cũng không dám hoang phí. Còn lại thì tôi thấy có nhiều gia đình phải lo bữa ăn hàng ngày, thì không biết là sẽ xoay sở như thế nào.
Hiểu được những nỗi lo đầu năm học của nhiều gia đình, các trường học địa phương trên địa bàn tỉnh hay nhiều tấm lòng hảo tâm đã tích cực vận động các mạnh thường quân hỗ trợ sách giáo khoa, tiền và hiện vật hỗ trợ học sinh nghèo, lập danh sách miễn giảm học phí kịp thời cho các học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, con gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần chia sẻ nỗi lo đối với nhiều phụ huynh. Năm học mới sắp bắt đầu, tiếng trống trường điểm lên là lúc học sinh được tiếp cận với những chân trời kiến thức mới. Trong niềm hân hoan chào mừng năm học mới, phấn khởi gặp lại thầy cô bạn bè, bồi hồi của những ngày đầu năm học ấy là không ít nỗi niềm lo lắng của các bậc cha mẹ khi phải cân đối chi tiêu mua sắm cho con đầu năm và các khoản chi phí phải đóng góp vào đầu năm học. Nhưng dù khó khăn thiếu thốn, nhiều gia đình vẫn cố gắng lo cho con vui bước đến trường, là chỗ dựa, tiếp thêm niềm tin, động lực để con em phấn đấu học tập tốt.
Thời gian qua, trạm y tế các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm tốt công tác quản lý chăm sóc sức khỏe nhân dân, quản lý sổ sức khỏe điện tử, quản lý cấp thuốc điều trị bệnh tăng huyết áp, tâm thần cộng đồng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, người cao tuổi, với tỷ lệ khám chữa bệnh tuyến xã trên địa bàn tỉnh đạt từ 30-40%, tổng số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh. Đặc biệt, một số trạm y tế còn cung cấp dịch vụ siêu âm, điện tim. 75% dân số được quản lý sức khỏe, trên 94% xã, phường, thị trấn có bác sĩ. Để tiếp tục phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân, tỉnh Yên Bái đang tập trung đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế cơ sở, thực hiện luân phiên cán bộ y tế tuyến huyện tăng cường cho tuyến xã, ưu tiên các xã vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn với chế độ đãi ngộ theo đúng quy định. Cùng với đó, ngành y tế đẩy mạnh thực hiện dự án đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng nêu rõ một trong những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030 là phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vẫn chưa thực sự là động lực và nền tảng cho phát triển kinh tế xã hội, chưa giải đáp kịp thời nhiều vấn đề của thực tiễn đổi mới. Tại Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 15 tháng 8 năm 2023 với chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực phát triển bền vững, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo phải tiếp tục đổi mới tư duy và hành động một cách quyết liệt nhằm khai thông, giải phóng tối đa, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, đặc biệt là phát huy mạnh mẽ trí tuệ và sức sáng tạo của con người Việt Nam, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một động lực tăng trưởng chủ yếu. Để thực hiện có hiệu quả những chỉ đạo nói trên, các bộ ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao cần sớm rà soát các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tham mưu đề xuất Chính phủ cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung cơ chế chính sách đột phá, giải pháp toàn diện hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đổi mới mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và khuyến khích đổi mới sáng tạo. Việc sản xuất những giống lúa chất lượng cao, đặc sản và canh tác lúa theo hướng bền vững đã góp phần khẳng định giá trị thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường thế giới. Tuy nhiên, theo báo Tiếng Nói Việt Nam, cần có sự liên kết giữa các doanh nghiệp xuất khẩu với người dân để tạo ra những vùng nguyên liệu lớn, nguồn cung ổn định để tăng thị phần và nâng tầm giá trị thương hiệu cho ngành hàng lúa gạo. Giá lúa gạo tăng là tín hiệu vui đối với hàng triệu hộ dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chính trong tâm thế được mùa được giá, người dân lại tiếp tục chuẩn bị cho các vụ lúa tiếp theo. Tín hiệu đáng mừng chính là sự liên kết giữa doanh nghiệp với người dân để tạo ra vùng nguyên liệu lớn đáp ứng các tiêu chuẩn đối với canh tác và nhập khẩu. Với việc gạo xuất khẩu tăng là điều đáng mừng với doanh nghiệp và người dân, đặc biệt là câu chuyện Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu uy tín của hạt gạo trên thị trường thế giới. Việc liên kết giữa người dân và doanh nghiệp đã cho thấy sự hài hòa lợi ích, người dân an tâm sản xuất, thương nhân xuất khẩu gạo có vùng nguyên liệu ổn định. Việc ngồi chung con thuyền chia sẻ lợi ích hài hòa đã khẳng định hơn nữa vai trò vị thế và uy tín của ngành hàng lúa gạo, không chỉ đảm bảo mục tiêu an ninh lương thực quốc gia mà còn thể hiện trách nhiệm, sự chia sẻ với các nước trên thế giới. Nhiều ngày qua, mưa lớn diễn ra trong phạm vi cả nước kéo theo lũ lụt, sạt lở đất gây thiệt hại tính mạng và tài sản của nhân dân ở nhiều nơi. Thông tin từ cơ quan chức năng, 7 tháng năm 2023, cả nước ghi nhận 1.753 sự cố thiên tai, làm chết 267 người, mất tích 78 người, bị thương 291 người, chìm cháy hỏng 302 phương tiện, làm sập đổ tốc mái 9.075 nhà, hư hại 45.536 hecta lúa và hoa màu. Những gì đã và đang diễn ra từ đầu tháng 8 tới nay cho thấy năm nay sẽ là một năm thiên tai ác liệt. Từ nay tới hết tháng 8 còn nhiều đợt mưa lớn, hiểm họa thiên tai vẫn còn đó. Vì vậy cần chủ động, phòng chống, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, tổ chức tuyên truyền cho người dân và các hộ dân sinh sống tại khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở để chủ động sơ tán đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Lo cho dân là nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất, trong đó trách nhiệm của chính quyền địa phương là rất nặng nề. Tại hội nghị mới tổ chức liên quan đến chương trình Mục tiêu Quốc gia về chấn hương phát triển văn hóa xây dựng con người Việt Nam đã bước đầu xác định tổng vốn đầu tư khoảng 180.000 tỷ đồng. Trong nền kinh tế thị trường, dòng tiền luôn chuyển động chảy đến những lĩnh vực sinh ra lợi nhuận tối đa. Dễ thấy văn hóa không phải là nơi có tỷ suất lợi nhuận cao, khó đoán định được doanh thu. Ngay cả khi không đặt nặng vấn đề lời lãi, các mạnh thường quân vẫn không tìm thấy lý do đích đáng để rót tiền vào văn hóa, bởi họ không được hưởng ưu đãi nào khi tài trợ hiến tặng so với các hoạt động từ thiện. Kể từ sau Hội nghị Văn hóa Toàn quốc tháng 11 năm 2021 với những chỉ đạo sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vị trí và vai trò của văn hóa đã được nâng lên, đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội. Đã có những hành động thiết thực trên cơ sở xác định đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, đầu tư cho phát triển bền vững đất nước. Bên cạnh sử dụng đúng, trúng, hiệu quả, vốn mồi quý giá từ ngân sách, huy động nguồn lực xã hội hóa, trong đó nuôi dưỡng bền bỉ, quỹ hỗ trợ văn hóa là con đường đúng đắn để chủ trương phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân đi vào cuộc sống. Báo cáo tài chính công khai của trường đại học về việc học phí của các cơ sở này chiếm trên 70% nguồn thu đang khiến nhiều chuyên gia băn khoăn. Bởi điều này cho thấy tại đa số các trường đại học, nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vẫn ở mức vô cùng khiêm tốn. Các trường đại học cho hay học phí hiện chiếm trên 70% nguồn thu của các trường. Về mặt lý thuyết, hiện có 3 nguồn thu chính của các trường đại học, bao gồm ngân sách nhà nước, học phí và nguồn thu khác. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Hoàng Minh Sơn, học phí vẫn là nguồn thu chính của các trường đại học hiện nay, chiếm tỷ trọng 50-90% nguồn thu. Các chuyên gia giáo dục cho rằng khi học phí là nguồn thu chủ đạo, các trường đại học sẽ phải tăng nguồn thu bằng cách tăng học phí hoặc tăng số lượng tuyển sinh. Bên cạnh đó, kinh phí đầu tư sẽ ít hơn nên khả năng cải tạo cơ sở vật chất, nâng cấp trang thiết bị giảm đi. Do đó, để giúp các trường đại học tăng nguồn thu, nhà nước cần có cơ chế thoáng hơn, cho phép các trường kinh doanh đầu tư bên cạnh đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có như thế, các trường mới có thể tự xoay sở, mở rộng nguồn thu, duy trì phụ thuộc 50% vào học phí là lý tưởng. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 8, lực lượng hải quân các nước thuộc nhóm đối thoại an ninh 4 bên QUAD gồm Ấn Độ, Australia, Nhật Bản và Mỹ bắt đầu tham gia cuộc tập trận Malabar lần thứ 27 tại vùng biển của Australia. Năm nay là lần đầu tiên Australia đăng cai tổ chức cuộc tập trận. Cuộc tập trận hải quân Malabar 2023 sẽ được tổ chức theo hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất diễn tập tại cảng, giai đoạn thứ hai diễn tập trên biển, gồm nhiều hoạt động tác chiến phối hợp với cường độ cao, bao gồm tác chiến chống hạm, chống tàu ngầm và phòng không và cả các hoạt động bắn đạn thật. Malabar ban đầu là cuộc tập trận hàng hải song phương giữa Mỹ và Ấn Độ. Sau đó Malabar trở thành một trong những cuộc tập trận hải quân chung có sự tham gia của các tàu chiến và máy bay chiến đấu. Cuộc tập trận được tổ chức thường niên với mục đích tăng cường quan hệ đối tác cũng như góp phần duy trì đảm bảo một khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố người đứng đầu văn phòng nghĩa vụ quân sự ở Ukraine đã bị cách chức. Theo Tổng thống Zelensky, văn phòng nghĩa vụ quân sự của Ukraine có các dấu hiệu lạm dụng, bao gồm làm giàu bất hợp pháp và miễn nghĩa vụ cho những cá nhân đủ điều kiện nhập ngũ. Do cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã kéo dài gần 18 tháng, Ukraine đang phải đối mặt với thách thức về việc bắt buộc nhập ngũ và quân đội Ukraine đã vướng phải các vụ bê bối tham nhũng và chính sách tuyển quân.
Ngày 11 tháng 8, Liên Hợp Quốc tuyên bố đã chuyển thành công toàn bộ dầu thô trên tàu chứa dầu khổng lồ Safir đang neo đậu ở Biển Đỏ của Yemen lên con tàu thay thế. Trước đó đã xuất hiện mối đe dọa đối với môi trường sinh thái của Biển Đỏ do con tàu chứa dầu này bị xuống cấp nghiêm trọng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres hoan nghênh việc hoàn thành chuyển dầu thô, đồng thời khẳng định việc này đã tránh được một thảm họa nhân đạo và môi trường lớn có thể xảy ra. Tàu chở dầu Safir dài 362 mét, rộng 70 mét, tải trọng hơn 400.000 tấn, được neo ở Biển Đỏ phía bắc của cảng Hudaydah của Yemen vào năm 1984. Con tàu được sử dụng để chứa dầu thô và thuộc sở hữu của công ty dầu mỏ quốc gia Yemen. Tuy nhiên, tàu chở dầu đã ở trong tình trạng không được kiểm soát kể từ tháng 3 năm 2015. Liên Hợp Quốc đã nhiều lần cảnh báo tàu chở dầu Safar có nguy cơ rò rỉ dầu thô, nổ hoặc cháy, gây ra thảm họa môi trường và nhân đạo.
Ngày 11 tháng 8, Thống đốc bang Hawaii của Mỹ cho biết đã có ít nhất 67 người thiệt mạng trong vụ cháy rừng ở Maui. Chính quyền hạt Maui đã thông báo đám cháy ở Lihaina, một thị trấn du lịch nổi tiếng ở Maui, đã được kiểm soát 80%. Chính quyền địa phương cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu nạn vẫn đã khẩn trương diễn ra trên đường phố và bên ngoài các tòa nhà. Ngoài ra, giới chức địa phương cũng ban hành lệnh giới nghiêm từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, theo đó không ai được phép đi vào các tòa nhà bị cháy trừ nhân viên cứu hộ để tránh xảy ra tai nạn. Trước đó, ngày 10 tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố tình trạng thảm họa do cháy rừng tại Hawaii, đồng thời chỉ thị chính quyền liên bang hỗ trợ bổ sung cho những khu vực bị ảnh hưởng. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình phát thanh trước, chúng tôi đã đề cập đến những trường hợp vì mê muội cuồng tín theo pháp luân công mà bỏ bê thuốc thang, không điều trị bệnh, dẫn đến những hậu quả đáng tiếc. Dù vậy, pháp luân công vẫn ngang nhiên hoạt động, dụ dỗ lôi kéo nhiều người dân trên địa bàn tỉnh tham gia và thậm chí có cả một số cán bộ đảng viên. Ngay sau đây, mời quý vị thính giả cùng nghe tiếp kỳ 2 của loạt bài Nhận diện pháp luân công với nhan đề Nhiều người bị lôi kéo theo pháp luân công, những biểu hiện lệch chuẩn.
Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại công viên Hòa, thành phố Yên Bái. Và lúc này đang là 5 giờ sáng thì có rất đông người dân đến đây luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, tại khu vực răng mụn Vĩnh Học, có một nhóm khoảng 20 người chỉ ngồi im lặng hàng giờ đồng hồ trong một tư thế là mắt nhắm chặt và nghe một loại nhạc có tiếng Trung Quốc khá thần bí. Những người luyện tập thể thao ở đây cho biết thì họ đang luyện pháp luân công.
Pháp luân công bộ này nó có là người không có cái tuyên truyền đấy mà đó là hết bệnh hết tật. Có một cái ông cũng đang tập với các bà đây này, thế xong nó theo cái hội này đâu được 2 năm, thế là tai biến, bây giờ là ở nhà bao nhiêu năm rồi.
Phải chờ đợi đúng 2 giờ đồng hồ sau khi nhóm người này đứng lên ra về, trong vài người đi tập thể dục, nhóm phóng viên nhanh chóng tiếp cận một số người trong nhóm luyện pháp luân công. Chỉ bằng một vài câu chuyện gợi mở về tình trạng sức khỏe của bản thân, phóng viên ngay lập tức được tuyên truyền về những hiệu quả kỳ diệu từ bộ môn này và những lời mời gọi tham gia tập luyện vào ngay sáng ngày hôm sau.
Con mở pháp luân công nha. Thế xong rồi có sách thì đọc 9 bài giảng ở trên mạng cũng có ấy. Thì là cực tốt luôn, như bọn bà trước kia tháng nào phải đôi triệu viên thuốc. 6 năm nay tôi luyện không biết một viên thuốc là gì mà khỏi hết bệnh tật. Mình cứ tu theo, mình tu cả tâm cả tính, được khỏe cả tâm lẫn thân sướng lắm.
Tiếp tục đóng vai có con bị bệnh muốn tìm đến pháp luân công để chữa trị, phóng viên đã tiếp cận với chị Quy, một người đã tham gia tu luyện pháp luân công nhiều năm nay. Theo chị Quy, nếu muốn nhanh khỏi bệnh thì phải có niềm tin tuyệt đối, phải chịu khó đọc sách chuyển pháp luân, kiên trì luyện tập thì mới được tịnh hóa và đại pháp cứu chữa. Bệnh tật không chỉ nhanh chóng khỏi mà còn cởi bỏ hết được mọi thù oán, sân si trong cuộc sống.
Khi em đã tin vào đại pháp rồi thì em cứ tin vào đại pháp. Khi đứa bé nó được sư phụ an bài rồi thì đứa bé sẽ được sư phụ cứu cho.
Để chúng tôi tin tưởng, chị Quy không quên dẫn chứng luôn rằng bản thân chị bị bệnh huyết áp và nhờ tích cực luyện tập pháp luân công nên bệnh tật đã tiêu tan.
Bắt đầu xác định tu luyện này thì chị không phải uống một viên thuốc nào. Mình chỉ biết là mình tu luyện thôi. Thế thì cái tâm của mình nó được tu rồi, buông bỏ được mọi thứ và tất cả các nút thắt của mình nó được cởi ra.
Điều đang nói, chị Quy hiện đang là đảng viên, lại là lãnh đạo cấp phòng của cơ quan tham mưu giúp việc cho tỉnh. Chị Quy không chỉ đi theo tu luyện mà còn thường xuyên chia sẻ, bình luận, đăng tải các nội dung về pháp luân công qua tài khoản Zalo, Facebook cá nhân trên các trang mạng xã hội. Thậm chí còn lập nhóm để mời các thành viên tham gia tập luyện môn phái bất hợp pháp này. Dù biết việc đi theo pháp luân công là điều đảng viên không được làm, nhưng khi được chi bộ, cơ quan nhắc nhở, thuyết phục và yêu cầu không tham gia luyện tập nữa, chị Quy vẫn không từ bỏ mà còn sẵn sàng xin ra khỏi đảng.
Tôi bảo là có cái văn bản mật là cấm đảng viên được tu luyện luân công ấy. Nếu như bên đảng mà cấm thì tôi xin rời khỏi đảng, chứ tôi không bỏ tu luyện pháp luân công.
Cũng chỉ vì tin và làm theo pháp luân công, lâu nay anh Đặng Văn Tuấn ở tổ 4 phường Nguyễn Thái Học đã bỏ bê mọi công việc làm ăn. Hàng ngày anh chỉ ngồi tu luyện pháp luân công trong căn phòng riêng biệt, không qua lại tiếp xúc với bất kỳ ai. Lâu dần anh còn bắt vợ con vứt bỏ hết bàn thờ, bát hương, không được thờ cúng tổ tiên. Chị Trần Thị Lập vợ anh Tuấn buồn bã nói.
Từ ngày anh ấy theo pháp luân công ấy thì con người anh thay đổi hoàn toàn. Anh ấy không muốn gần gũi vợ con. Người thì như ma làm ấy, lúc nhớ lúc quên. Nên tôi khổ tâm lắm.
Đặc biệt, những năm 2021-2022, khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành, nhiều người đã phải từ giã cõi đời khi không may mắc bệnh. Để đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người dân, chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh nhanh chóng được triển khai trong cả nước và tỉnh Yên Bái. Thế nhưng, vì tin theo pháp luân công, bà Đinh Thị Xoan, đảng viên tổ 3, phường Nguyễn Thế Học đã chống đối việc tiêm vaccine, còn lôi kéo tổ chức tập trung đông người tại gia đình để tu luyện pháp luân công, gây khó khăn và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của địa phương. Ông Nguyễn Trọng Hùng, tổ trưởng tổ 3 cho biết.
Phường cùng với tổ dân phố đến tại nhà bà này để tuyên truyền vận động. Bà còn tuyên truyền lại với chúng tôi bảo là cái pháp luân công này nó đánh bay được cả COVID.
Xâm nhập len lỏi và phát triển tại tỉnh Yên Bái từ năm 2010. Nhưng đến nay, tổ chức mang màu sắc tôn giáo bất hợp pháp này đã hình thành 6 điểm với 152 người tham gia tập luyện, trong đó có cả cán bộ đảng viên. Sự phát triển nhanh chóng của pháp luân công đã gây nguy cơ hình thành điểm nóng, tiềm ẩn những bất ổn về an ninh chính trị. Lý giải nguyên nhân nhiều người dân vẫn tin theo pháp luân công, ông Nguyễn Quốc Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho rằng, nhận thức của một số cán bộ đảng viên và người dân về tôn giáo trong tình hình mới chưa đầy đủ và sâu sắc. Tâm lý bất an, lo âu trước bệnh tật khiến cho nhiều người đã tìm đến sự trợ giúp của thần linh mới.
Lý thuyết tụ tập của pháp luân công thì dựa trên sự kết hợp giữa giáo lý của Phật giáo, rồi là khí công, âm dương, đạo giáo, vũ đạo, rồi là thiền. Thì nhiều người đã ngộ nhận pháp luân công là một môn tu tập của Phật giáo nên đã tin theo.
Sự xuất hiện các hiện tượng tôn giáo mới, trong đó có pháp luân công, đã và đang đặt ra một nhu cầu bức thiết trong công tác quản lý nhà nước để có thể vừa đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, vừa bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, ổn định an ninh trật tự xã hội.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý thính giả, từ nguồn nguyên liệu dồi dào với nhiều loại đá quý hiếm qua bàn tay tài hoa của những người thợ chế tác đá đã làm nên thương hiệu của nghề truyền thống chế tác đá Lục Yên. Một trong những người góp công vào việc xây dựng nên thương hiệu cũng như lưu giữ nghề chế tác đá ở đây có sự góp mặt của anh Hoàng Văn Hạnh, một nghệ nhân thế hệ 8X ở xã Liệu Đô. Chuyên mục hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với người thanh niên này.
Gắn bó với làng quê từ nhỏ, lớn lên có thời gian đi làm ăn xa nhà, nhưng mong muốn về khởi nghiệp trên chính mảnh đất nơi mình sinh ra luôn thôi thúc anh Hoàng Văn Hạnh ở thôn Ngòi Kèn, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên. Và rồi năm 2013, trải qua nhiều bôn ba học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ở nhiều nơi, anh Hạnh đã quyết định trở về quê hương, nơi mình sinh ra để lập nghiệp. Trở về quê hương, anh Hạnh xin vào làm việc tại một xưởng chế tác đá, vừa là để làm thuê kiếm thêm thu nhập, cũng là để học nghề. Chăm chỉ học hỏi, chỉ sau một thời gian ngắn, anh Hạnh đã có thể tự mình hoàn thiện những sản phẩm đá mỹ nghệ cao cấp. Năm 2020, anh Hạnh dành toàn bộ số tiền tích cóp được và vay mượn thêm bạn bè người thân, quyết định mở xưởng chế tác đá. Gần 10 năm làm nghề, khó có thể đếm được có bao nhiêu tác phẩm điêu khắc đá được bàn tay vàng của anh Hạnh làm ra. Để tạo ra được bức tượng đá, anh Hạnh phải bỏ thời gian dài để lên ý tưởng, phác thảo, chọn khối đá. Anh Hạnh chia sẻ.
Nghề chế tác đá này cũng phải có sự đam mê này, tỉ mỉ này. Để làm ra một sản phẩm nó rất là mất nhiều thời gian. Nhất là phải kiên trì, tìm hiểu, học hỏi.
Theo thời gian, nghề chế tác đá không chỉ giúp anh Hạnh khởi nghiệp thành công, mà đó còn là niềm đam mê, là nơi anh gửi gắm tâm tư, tình cảm vào từng sản phẩm. Từ những sản phẩm thông dụng nhất trong đá như cóc, tỳ hưu, tới những cây hoa, rồi Phật Di Lặc, Tam Đa, Tứ Linh, anh Hạnh đều có thể dễ dàng tạo ra. Bởi trước khi khắc tạc một bức tượng, anh luôn dành thời gian nghiên cứu kỹ về các tác phẩm. Bất kỳ một họa tiết hoa văn nào được khắc, một nhân vật nào được hình thành trên đá cũng được anh tìm hiểu kỹ càng. Điều này giúp cho mỗi tác phẩm của anh sau khi hoàn thành luôn thể hiện được sự chân thật nhất. Tác phẩm không chỉ đẹp, có tính chất thẩm mỹ cao, mà qua đôi bàn tay của anh, sản phẩm dường như được thổi thêm sức sống. Với mong muốn tập hợp những người đam mê đá và hỗ trợ nhau phát triển nghề, anh Hạnh đã mạnh dạn đứng lên thành lập hợp tác xã Đá Mỹ Nghệ Hạnh Chuyên và thu hút được 12 thành viên tham gia. Hiện nay các sản phẩm của hợp tác xã được rất nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn với giá cả đa dạng, từ những sản phẩm nhỏ xinh có giá vài trăm nghìn đồng cho tới những sản phẩm có giá lên đến hàng trăm triệu đồng. Sản phẩm làm ra đến đâu được khách hàng đặt mua hết đến đó. Do vậy đã mang về nguồn thu ổn định cho các thành viên hợp tác xã, cũng như tạo việc làm cho 10 lao động tại xưởng với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng một người một tháng. Anh Hạnh nói.
Hợp tác xã của mình được thành lập từ tháng 6 năm 2022. Đến nay thì cũng được hơn một năm ạ, thành lập hợp tác xã cũng để phát triển kinh tế, tạo công an việc làm cho nhiều hộ gia đình có công việc ổn định ạ, tạo công an việc làm được 8 đến 10 lao động. Ngoài cơ sở sản xuất mình làm được thì những mặt hàng nào mình làm không kịp ấy, thì mình gọi là đi giao cho quán, cho các xưởng.
Đánh giá về anh Hoàng Văn Hạnh, ông Tăng Khánh Diện, Bí thư đoàn xã Liễu Đô, huyện Lục Yên cho biết.
Anh Hạnh ấy là một đoàn viên thanh niên ưu tú ở địa phương, thì lúc đầu tiên ấy cũng vào nghề thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, nhưng mà do nghị lực phấn đấu của anh Hạnh thì anh đã quyết tâm bước đầu cũng tìm tòi và cũng tìm nhiều cái hướng để phát triển hợp tác xã của anh Hạnh ấy. Thì trong thời gian từ lúc thành lập đến nay thì hoạt động rất là tốt, thì đã tạo việc làm cho 12 đoàn viên thanh niên, thì đã có mức thu nhập rất là ổn định, lương tháng thì trung bình từ 7 triệu đến 10 triệu trở lên.
Từ câu chuyện phát triển kinh tế của anh Hoàng Văn Hạnh cho thấy, việc lựa chọn tìm được hướng đi phù hợp cho mình trong phát triển kinh tế chính là yếu tố quyết định thành công. Họ là những người đã không ly hương, ly nông mà tự tin làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Đây là điều mà các bạn trẻ nên học hỏi để có được một công việc và thu nhập ổn định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Đi lên từ làng, thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Brighton tặng phiếu Goddess trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ 0818 241 222.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong 5 quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.